Chương 783, yêu linh đồ tái xuất không phải Thủy Tôn, vậy thì là ai? Chi Bắc nói vậy có ý gì? Người kia không phải Thủy Tôn, có nghĩa là người vừa chết và sống lại không phải Thủy Tôn, hay là người này từ đầu đến cuối đều không phải Thủy Tôn? Nếu là trường hợp đầu tiên, người chết và sống lại đó là ai? Cương thì sao? Còn nếu là trường hợp thứ hai, tình huống này quả thật khó hiểu đến mức không thể suy đoán. Tuy nhiên, sự thật không cho phép mọi người có thời gian suy nghĩ. Ngay sau khi Chi Bắc hét lớn, Thủy Tôn dường như đột nhiên chú ý đến Chi Bắc, bỏ qua Thiên Thương đang thoi thóp trên mặt đất và Lạc Trần đang nửa quỵ. Thủy Tôn lao về phía Chi Bắc với tốc độ chóng mặt, Chi Bắc kinh hãi tột độ chóng mặt, không cần suy nghĩ lập tức lao điên cuồng về phía trước. Những người còn lại chứng kiến Chi Bắc liều lĩnh bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, bất chấp tất cả, lập tức đuổi theo Chi Bắc và cũng hướng về phía trước bỏ chạy. Khi đi ngang qua Chi Bắc, hai người diễm Chi Bắc lên giữa, tạo thành một trận cuồng phong di chuyển trên không trung. Bay cao bay xa, họ bỗng phát hiện Thủy Tôn dường như không đuổi theo nữa. Nhìn lại, họ thấy Thủy Tôn thực sự không đuổi theo, mà đứng trước mặt là Tuần Thiên Giả, đang ngăn cản Thủy Tôn. Theo tính cách trước đây của Tuần Thiên Giả, hắn vốn không quan tâm đến sự sống chết của những người này. Nhưng bây giờ, hắn lại làm những điều không liên quan đến mình, và ngăn cản Thủy Tôn. Khó có thể nói đây là một loại cảm giác gì. Hoặc có lẽ Thủy Tôn chỉ đơn giản là không muốn bị Tử Lăng hạ gục, vì Tử Lăng là người đã trọng thương hắn. Nếu Tử Lăng có thể làm được, thì không có lý gì Tuần Thiên Giả không thể. Nhìn Thủy Tôn trước mặt, Tuần Thiên Giả cũng cảm nhận được một điều gì đó không ổn. So với trước đây, Thủy Tôn bây giờ mang lại cho người ta cảm giác thiếu đi sự bình tĩnh ung dung, mà thấy vào đó là sự điên cuồng và khát máu. Không chỉ vậy, trong mắt Thủy Tôn hiện giờ chỉ có sát ý nồng nặc. Hắn như biến thành một con thú hoang chỉ biết giết chóc. Đây là một sự thay đổi kỳ lạ. Nhớ lại lời nói của Chi Bắc trước đó, Tuần Thiên Giả dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Tuy nhiên, hắn không thể khẳng định, vì vậy hắn cần chứng minh xem người này có đúng như suy nghĩ của mình hay không. Tuy nhiên, trước khi Tuần Thiên Giả kịp mở lời, Thủy Tôn đột nhiên nói, tránh ra, ta không muốn đánh nhau với người. Tránh ra, ta không muốn đánh nhau với người. Ta muốn giết Thần Quốc Liên Minh. Giọng nói của hắn khàn khàn, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Tuần Thiên Giả cũng không ngoại lệ, lạnh lùng nhìn Thủy Tôn và nói, Linh Uy Ngưỡng đã chết, không ai bảo vệ tộc nhân của ngươi nữa. Người dứt lời, biểu cảm của Thủy Tôn lập tức thay đổi, sững sờ. Ngay sau đó, tâm trạng của hắn trở nên kích động, nói bằng giọng khàn khàn hơn, không thể nào, Linh Uy Ngưỡng không thể chết, không thể nào. Người, tránh ra, người, tránh ra, ta muốn giết Thần Quốc Liên Minh. Ngoài giọng khàn khàn, trong giọng nói của Thủy Tôn còn có sự vội vã mãnh liệt. Từ đó, Tuần Thiên Giả khẳng định được rằng, người này đúng như suy đoán của Chi Bắc, không phải Thủy Tôn mà là Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ chính là quốc sư Vạn Yêu Quốc, từng giao chiến với Liên Minh Thần Quốc, sử dụng sức mạnh sét đánh lôi đình tiêu diệt nhiều người của Liên Minh, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho họ. Ban đầu, nhục thể của Yêu Linh Đồ bị Thủy Tôn đoạt lấy, ý thức hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng giờ đây, ý thức của Yêu Linh Đồ đã một lần nữa chiếm hữu thân thể. Hơn nữa, hắn vốn đã chết nay lại được hồi sinh. Có hai khả năng giải thích cho tình huống này. Thứ nhất, Thủy Tôn vừa bị Tuần Thiên Giả giết chết, linh hồn cũng tan biến, dẫn đến việc ý thức của Yêu Linh Đồ được giải phóng. Sau khi nắm lại nhục thể, Yêu Linh Đồ sử dụng bí quyết luân hồi hoàn tuyền mà trước đây hắn từng thi triển để được hồi sinh. Khả năng thứ hai là ý thức của Yêu Linh Đồ đã nuốt chửng hoặc phản bội linh hồn Thủy Tôn, dẫn đến kết cục đẫm máu này. Tuy nhiên, dù là trường hợp nào, Thủy Tôn có lẽ đã không còn tồn tại. Ý thức của Yêu Linh Đồ cũng không hoàn toàn rõ ràng, bởi vì hiện tại hắn chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, giết chết những người trong Liên Minh Thần Quốc để hoàn thành sứ mệnh của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ lời hứa với Lương Uy Ngưỡng và bảo vệ tộc nhân của mình. Hiểu rõ điều này, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cười khẩy và nhường đường. Yêu Linh Đồ nhìn thấy Tuần Thiên Giả tránh ra liền không quan tâm nữa, mà lập tức truy đuổi những người trong Liên Minh Thần Quốc. Giờ đây Thủy Tôn đã chết, chỉ còn lại Yêu Linh Đồ. Thế cục đã không còn quá đáng lo ngại. Yêu Linh Đồ tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn còn kém xa Thủy Tôn. Cho dù trong trận chiến Thủy Tôn đã sử dụng vòng phòng hộ, chiêu thần thư sinh quyết và cửu đầu diệt thế quyết, Yêu Linh Đồ không sở hữu chiến đại thần quyết nên không thể sánh bằng. Quan trọng nhất, Thủy Tôn Vạn Huyết Kích đã bị hắn thu vào thế giới của mình. Thủy Tôn Vạn Huyết Kích là báu vật vô giá, không chỉ được tạo thành từ chín khối trấn giới thiên bi mà còn chứa đựng hàng tỷ linh hồn con người. Hơn nữa, Vạn Huyết Kích trước đây đã nuốt chửng yêu hoàn kích của Linh Uy Ngưỡng, do đó Vạn Huyết Kích chính là thần binh tối cao trong vũ trụ. Cho dù không đạt được sự vĩnh cửu cuối cùng, chỉ dựa vào Vạn Huyết Kích, Tuần Thiên Giả cũng có cơ hội khám phá đỉnh cao của con đường chí tôn. Hiện tại Tử Lăng trọng thương, Thủy Tôn đã chết, những người còn lại có lẽ sẽ bị Yêu Linh Đồ đánh bại. Do đó, trong Vẫn Lạc chi mộ, Tuần Thiên Giả là kẻ mạnh nhất và duy nhất. Vì vậy, trong trận chiến này, Tuần Thiên Giả mới là người chiến thắng cuối cùng. Giờ đây chỉ cần hắn tìm được phần vĩnh hằng, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa. Tuần Thiên Giả nhìn Yêu Linh Đồ dần khuất tầm mắt, rất nhanh sau đó, bóng dáng của hắn đã biến mất, cười lạnh một tiếng. Tuần Thiên Giả không chịu tập những chấp pháp giả khác, mà sử dụng thần thức để truyền đạt mọi thông tin cho trường tội giả và thẩm phán giả. Sau đó, thân hình của hắn dần hòa nhập vào một bức tường đá. Hiện tại, hắn cần ẩn náu cùng trường tội giả và thẩm phán giả để tìm kiếm phần vĩnh hằng. Đây mới là mục đích cuối cùng của việc mở ra Vẫn Lạc chi mộ. Ánh mắt theo Yêu Linh Độ quay trở lại hố sâu vạn mét phía trên. Tiếp đó, hắn thấy Tri Bách đã trốn thoát. Trong lúc đó, Tử Lăng đang được Diệp Tử và nữ Oa chữa trị. Chứng kiến Tri Bách và những người khác lên khỏi hố, Lãng Tâm Kiếm Hào và các đồng đội không đợi hỏi thăm tình hình bên dưới, mà Yêu Linh Đồ đã lao ra khỏi huyệt động và bay lên trời. Hắn lơ lửng cách mặt đất mười mấy thước, nhìn xuống mọi người. Nhìn thấy Yêu Linh Đồ xuất hiện trở lại, mọi người trên mặt đất không biết nên phản ứng như thế nào. Sợ hãi, tuyệt vọng, chết lặng, ngơ ngác, bối rối, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc lan tràn trong đám đông. Thủy Tôn không thể chiến thắng. Đây đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng tất cả mọi người. Mạnh mẽ như họ, những người từng đứng trên đỉnh cao vũ trụ này, giờ đây lại trở nên vô lực và bất lực trước Yêu Linh Đồ. Trước đây, Liên Minh Thần Quốc đã thay nhau tấn công Yêu Linh Đồ, nhưng không hiệu quả, thậm chí còn tổn thất nặng nề. Tôn Ngộ không chiến đấu một mình, suýt bị đánh chết. Hình Thiên dùng búa của mình, thiêu đốt sinh mệnh và kích hoạt thần thông bẩm sinh 16 lần với toàn bộ sức mạnh, chỉ khiến Thủy Tôn bị phê hai tay, còn Hình Thiên thì tứ trận. Tử Lăng sử dụng sức mạnh ẩn giấu mạnh mẽ của mình để tung ra một đòn tấn công kinh hoàng, tạo ra một hố sâu vạn mét trên mặt đất, nhưng cuối cùng, Tử Lăng trọng thương gần chết, còn Yêu Linh Đồ lại xuất hiện trước mặt họ hoàn toàn không hề hấn hấn gì. Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ chuyển hóa thành sự phẫn nộ và sức mạnh, nhưng điều đó cũng không kéo dài mãi mãi. Khi họ trút hết sự phẫn nộ và sức mạnh của mình mà không gây tổn hại gì cho kẻ thù, nỗi sợ hãi lại một lần nữa ập đến, kèm theo sự tuyệt vọng sâu sắc. Loại kẻ thù này, dù tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể đánh bại. Vừa nhen nhóm tia hy vọng, kẻ thù lại xuất hiện hoàn hảo không hề hấn hấn gì, khiến cho người ta không còn muốn chiến đấu nữa. Ta đã nghĩ mọi cách, làm thế nào mới có thể giết chết Thủy Tôn. Giờ đây trên chiến trường còn ai có sức mạnh như vậy? Chúng ta thực sự có thể sao? Vừa nhìn Thủy Tôn, Ngạo Vân Trường Cung vừa siết chặt Ngạo Vân Cung trong tay và lẩm bẩm nói. Lời nói của Ngạo Vân Trường Cung như tiếng lòng của tất cả mọi người. Nói những lời này giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Chiến đấu cũng chết, trốn chạy cũng chết, ta thà chết trận còn hơn. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm ra, chuẩn bị xông lên. Phá Quân không nói một lời, đứng bên phải Lãng Tâm Kiếm Hào, thái độ vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, trước khi hai người chuẩn bị lao ra, Nguyệt Hoàng Tuyển đã ngăn cản. Đừng vội vàng, có gì đó không ổn. Linh hồn của người này rất kỳ lạ. Nguyệt Hoàng Tuyển không gọi hắn là Thủy Tôn, bởi vì trên linh hồn, hắn cảm nhận được sự khác biệt so với Thủy Tôn trước đây. Đúng vậy, người này không phải Thủy Tôn mà là Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ trước đây bị phong ấn, Thủy Tôn có vẻ như đã chết. Chi Bắc lúc này rốt cục cũng bình tĩnh lại, tựa vào một thân cây cổ thụ và nói với mọi người. Kỳ thực, dù là Yêu Linh Đồ hay Thủy Tôn, Tri Bắc cũng không thể suy diễn bằng bói toán, nhưng Tri Bắc có thể suy diễn dựa trên những gì đã xảy ra. Trên thế giới này, chỉ có hai người mà hắn không thể suy diễn, đó là Thủy Tôn và Yêu Linh Đồ. Họ có sự khác biệt rõ rệt. Đúng lúc này, Yêu Linh Đồ dường như đã chọn được mục tiêu, gầm lên giận dữ và lao xuống.